Những khởi sắc của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Qua báo cáo về sinh hoạt của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, tôi vô cùng hân hoan khi được biết tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng Ban trị sự và Ban Hoằng pháp tỉnh nhà đã cố gắng tạo mọi điều kiện cho tăng ni trẻ tiếp cận với sinh hoạt của xã hội. Đặc biệt nhất là tại vùng Tây Nguyên, có đa số đồng bào dân tộc. Hòa thượng Thiện Châu khi còn sanh tiền cũng có tâm nguyện truyền bá chánh pháp cho đồng bào dân tộc đất nước ta, nhưng việc chưa thành thì Ngài đã về Phật. Hôm nay, quý vị đã cố gắng tiếp nối việc làm của người trước, thật đáng biểu dương. Tôi rất xúc động được nghe nói rằng dân tộc ở các vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh nhà có niềm tin Phật pháp rất sâu sắc, thậm chí có những em bé mới 5-6 tuổi đã thuộc chú Đại Bi và những bài kinh ngắn. Từ lâu chúng ta thường nghĩ rằng người dân tộc chậm phát triển, nhưng hôm nay tôi nghe nói họ có sức hiểu và sức nhớ không kém người Kinh. Thiết nghĩ chúng ta cần chăm sóc việc sinh hoạt Phật pháp của các em hơn nữa để những mầm non Phật giáo này được phát triển tốt đẹp, làm rường cột cho Phật giáo vùng Tây Nguyên trong tương lai. Tôi biểu dương việc làm của Ban trị sự và Ban Hoằng pháp cùng những tăng ni trẻ thuộc tỉnh Lâm Đồng đã phát nguyện hoằng truyền Phật pháp ở vùng sâu, vùng xa. Sau đây tôi có một số ý kiến nhằm đóng góp thêm kinh nghiệm cho quý vị trên bước đường hoằng pháp làm lợi lạc chúng hữu tình. Theo kinh nghiệm riêng tôi, trên 40 năm thuyết pháp, thành công được trên bước đường hành đạo không ngoài hai chữ tùy duyên. Thật vậy, tinh thần tùy duyên vô cùng quan trọng trong đạo Phật, hoàn toàn khác hẳn với chủ nghĩa giáo điều hay chủ trương vận mạng của con người hoàn toàn do thần linh hay đấng tạo hóa quyết định. Đối với người theo đạo Phật, Đức Phật là bậc đại đạo sư, là vị thầy khả kính mà họ nương theo lời dạy của Ngài để đạt được những thành quả tốt đẹp giống như Ngài đã thực sự thể hiện trong cuộc sống cao quý vô vàn. Trên tinh thần đó, nhất là theo Phật giáo Đại Thừa luôn hướng đến việc phát triển đạo đức, tri thức của con người ngang tầm hay cao hơn thời đại để giúp con người thăng hoa cuộc sống. Những thành quả tốt đẹp vô cùng mà Đức Phật và những người tiếp nối sự nghiệp của Ngài đã tạo được trên bước đường hoằng pháp lợi sanh chính là nhờ sống theo tinh thần Phật dạy rằng không có giáo điều nào bất di bất dịch có thể đưa mọi người đến vô thượng bồ đề hay ra khỏi sanh tử, được giải thoát. Với tinh thần tùy duyên, Phật giáo đã phát triển theo từng giai đoạn, từng hoàn cảnh xã hội, từng quốc gia mà có những sinh hoạt khác nhau. Riêng ở Việt Nam, từ khi Phật giáo du nhập trải qua các thời kỳ hưng thạnh cho đến ngày nay, chúng ta đã có những thay đổi đáng kể, gọi là chấn hưng Phật giáo, nghĩa là phục hồi lại tinh thần đạo Phật làm cho Phật giáo phát triển. Thật vậy, có những thời kỳ mà sinh hoạt Phật giáo đã tách rời khỏi đời sống của dân tộc, không dính líu đến xã hội, thì Phật giáo trở nên suy yếu rõ rệt. Vì thế, những bậc cao đức đã chủ trương đem Phật giáo trở lại vị trí trong lòng dân tộc, hội nhập vào xã hội bằng cách xây dựng phong trào tu học và thể hiện Phật pháp trong cuộc sống. Ở miền Nam có Lưỡng Xuyên Phật học và miền Trung có trường Phật học Báo Quốc. Hai trường này đã đào tạo giai tầng lãnh đạo mới trong Phật giáo và tổ chức thành giáo hội điều hành hoạt động Phật sự trong cả nước. Kế thừa sự nghiệp của tiền nhân, giáo hội chúng ta ngày nay cũng theo tinh thần chấn hưng, luôn nhắm đến việc đào tạo tăng ni trẻ. Trải qua 4 nhiệm kỳ cho đến ngày nay, chúng ta có 3 viện Phật học, 3 trường cao đẳng, 30 trường trung cấp Phật học và nhiều trường sơ cấp. Đặc biệt, Ban Hoằng pháp kết hợp với Báo Giác Ngộ mở lớp Phật học hàm thụ, đa số cư sĩ tại gia theo học, đã có gần 3.000 người hoàn tất 4 năm học và đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Có thể nói, phong trào học Phật hiện nay đang ở một tầm cao, chứng tỏ rằng chúng ta đã nâng cao trình độ tri thức của tăng ni Phật tử. Ngoài ra còn có nhiều tăng ni trẻ tốt nghiệp học vị thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Trong 20 năm qua, Phật giáo đã tiến một bước khá dài, đào tạo được một số người tích cực sẵn sàng tham gia đi vào xã hội theo mô hình Phật giáo, và Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cũng đã thể hiện tinh thần này. Sử dụng được lực lượng kế thừa nhiệt tình với hoạt động của giáo hội, đây là một việc quan trọng cần được nhân rộng hơn nữa. Vì vậy, Trung ương Giáo hội và Ban Hoằng Pháp sẵn sàng hỗ trợ cho việc phát triển vào vùng sâu, đặc biệt là vùng có đồng bào dân tộc, để sinh hoạt Phật giáo tỉnh nhà không thua kém hoạt động của Phật giáo ở vùng đồng bằng. Theo kinh nghiệm riêng tôi, tăng ni trẻ phải làm nhiều hơn, vì giới trẻ có điều kiện hội nhập vào xã hội hơn là người lớn tuổi. Người lớn tuổi phần nhiều mang tính tiêu biểu. Hồi tưởng lại 40 năm trước, tôi cũng từng là tăng sinh trẻ như quý vị hiện nay. Lúc đó, Hòa Thượng Thiện Hoa làm trưởng ban Hoằng Pháp hỏi các học tăng có tình nguyện vào vùng dinh điền, giống như vùng kinh tế mới ngày nay, để thuyết giảng hay không. Các vị lớn tuổi nghe đến vùng khó khăn thì chùn bước với nhiều lý do như sức khỏe, bận việc, vân vân. Riêng tôi lúc ấy chưa thọ cuộc túc giới, nhưng thấy mọi người từ chối vào vùng xa nên tôi tình nguyện đi. Tôi đã thuyết pháp ở Bà Rá thuộc tỉnh Bình Phước ngày nay, một vùng có đồng bào dân tộc chưa biết mặc quần áo. Đó là thời pháp đầu tiên trong thời niên thiếu đã ghi đậm nét trong lòng tôi. Người dân tộc một khi đã tin thì họ tin tuyệt đối và sống chết với đạo. Chúng ta có trình độ học thức cao và hiểu biết sâu sắc hơn, nhưng có được niềm tin như họ hay không? Thượng tọa Vân Thanh vừa trình bày rằng người dân tộc hơn người Kinh về đức tin, siêng năng đến chùa sinh hoạt, còn chúng ta nổi tiếng thông minh, chịu cực, chịu khó mà lại không bằng họ, quả là đáng tiếc. Tôi mong mỗi tăng ni Phật tử cần suy nghĩ điều này để tự rèn luyện mình xứng đáng là người đi trước anh em dân tộc của chúng ta. Nếu nói người Kinh thiếu niềm tin, thì cần nghĩ xem tại sao họ thiếu niềm tin, và thiếu niềm tin ở Phật, ở giáo lý hay ở chính họ. Nếu thiếu niềm tin ở chính họ, tức là người không có tự tin thì không thể thành công việc gì cả, phải có tự tin để vươn lên. Nhưng nếu họ thiếu niềm tin ở giáo pháp hay ở Phật, thì đó là lỗi của giảng sư không triển khai được pháp thích hợp với thời đại, với hoàn cảnh của người. Thật vậy, từ lâu nay, Phật giáo chúng ta rơi vào sai lầm và chấp chặt giáo điều làm sơ cứng quá giáo lý của Phật nên không còn thích hợp với sự tiến bộ của con người, khiến cho họ mất niềm tin. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rõ rằng trong những thời kỳ mà Phật giáo phát triển là vì đã biết ứng dụng pháp Phật thích nghi với hoàn cảnh xã hội. Chúng ta cần ý thức điều này. Phật là bậc vô thượng y dương hay vô thượng chánh đẳng giác. Điều gì Ngài cũng hiểu, việc gì Ngài cũng làm được, bệnh nào Ngài cũng chữa lành. Khi còn tại thế, với tuệ giác và năng lực như thế, Phật đã hóa giải mọi việc tranh chấp, xung đột, thù hận của thế nhân một cách nhẹ nhàng. Được như vậy, vì cái thấy của Phật luôn luôn chính xác, việc làm và lời nói của Phật luôn luôn đúng. Tuy nhiên, cái đúng của Phật là đúng người, đúng chỗ, đúng lúc. Có những việc đúng nhưng nói không đúng người cũng thành sai, nguy hiểm. Hoặc việc đúng nhưng làm không đúng chỗ hay không đúng lúc, chẳng những không tốt mà còn nguy hiểm hơn. Hòa Thượng Chủ tịch nhắc tôi và tôi nhắc nhở lại các anh em giảng sư rằng người Hoằng Pháp thấy đúng rồi, còn phải suy nghĩ có nên nói hay không, nói có lợi cho ta, cho người hay không, và có lợi trước mắt hay lâu dài. Không phải thấy đâu nói đó, thấy đó là chân lý, giảng sư còn phải tìm chỗ nói được. Chỗ nói được là chỗ chính quyền cho phép, chỗ có người tín tâm thật sự. Phật Pháp không phải để tranh cãi, hơn thua, nhưng ta vì người tín tâm mà chỉ bảo để cùng thăng hoa. Phật giáo hóa độ sanh, đến đâu, gặp ai, Ngài đều có cân nhắc trước. Trong Kinh Nguyên Thủy cũng có nói rõ trước khi đi khất thực, Phật tĩnh tâm để suy nghĩ hôm nay Ngài cần đi đâu, gặp ai, để làm gì. Ngày nay chúng ta cũng bắt chước, nhưng tĩnh tâm để trở thành vô tri vô giác là sai lầm lớn. Trên bước đường hoằng pháp, tôi ít gặp trở ngại vì biết cân nhắc trước khi làm. Ngoài ra, theo tôi, ngày nay chúng ta còn phải suy nghĩ thêm một điều nữa là đi như thế nào cho được an ổn. Thí dụ tôi thấy cần đi lên vùng dân tộc để thăm viếng, thuyết giảng. Việc đầu tiên là tôi nhắc nhở văn phòng 2 thông báo cho ban trị sự các tỉnh mà tôi sẽ đến và báo cho cả chính quyền địa phương biết lộ trình hoằng pháp. Có những điều kiện cần và đủ để hoằng pháp một cách hợp pháp như vậy, chúng ta đi sẽ không gặp trở ngại. Nhớ lại 20 năm trước, tôi cùng với Hòa Thượng Trí Thủ là vị chủ tịch đầu tiên của giáo hội chúng ta và anh Võ Đình Cường, anh Tống Hồ Cầm được phép lên Lâm Đồng thành lập Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Dự lễ xong, thấy đại hội thành công tốt đẹp nên Hòa Thượng Chủ tịch bảo rằng sẵn xe thì ra Nha Trang thăm Hòa Thượng Thiện Siêu, nhân tiện ghé Phan Rang thăm sư bà Diệu Ấn. Chuyến đi này đột xuất, không nằm trong kế hoạch nên không xin phép. Tuy nhiên, chúng tôi rất tự tin vì Hòa Thượng vừa là Chủ tịch Hội đồng Trị sự, vừa là Ủy viên Mặt trận Trung ương. Anh Cường là Ủy viên Mặt trận Trung ương, anh Cầm là Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với những người lãnh đạo có uy tín bảo đảm như vậy, nhưng sau khi dùng cơm trưa tại chùa Diệu Ấn thì công an đến làm việc và hỏi chúng tôi có công lệnh hay không. Đến thành phố Đà Lạt tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng có công lệnh thì mọi việc đều tốt, nhưng ghé Phan Rang có vài tiếng mà không có công lệnh thì bị giữ lại đến chiều. Nhưng may mắn, sau đó liên lạc được với Bộ Công an nên chúng tôi tiếp tục đi. Các thầy giảng sư trẻ đi hành đạo cần cân nhắc mỗi nơi, mỗi lúc đều khác nhau. Hoằng pháp ở những năm 1982-1983 còn rất nhiều khó khăn, hoàn toàn khác hẳn hiện tại. Người hoằng pháp buổi sáng có tĩnh tâm cân nhắc xem có thể làm gì, đi đâu để không gặp trở ngại, không phải lúc nào cũng giống nhau. Từ thành phố Hồ Chí Minh lên Lâm Đồng thì không sao, nhưng đến Phan Rang thì có vấn đề. Kinh điển không ghi những việc này, vì vậy người chấp kinh, chấp giáo đều không thể giải quyết được. Chúng ta lấy giáo điều mà đọ với giáo điều của người khác, chắc chắn phải đụng chạm. Người Việt Nam thường nói, nhập gia tùy tục. Vào vùng dân tộc có phong tục tập quán riêng của họ, đến vùng Tây Nam Bộ cũng vậy. Có lần Hòa Thượng Thiện Hào đến An Giang thành lập Phật giáo tỉnh này, nhưng chính quyền địa phương không cho phép, mặc dù Hòa Thượng là đại biểu quốc hội, là ủy viên Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Chúng ta đến đâu phải nghiên cứu, tìm hiểu xem họ có đồng tình với chúng ta hay không. Điều này quan trọng, phải chờ đến khi thời cơ chín mùi. Đạo gọi là thuần thục, tức đủ điều kiện thì chúng ta đến đó làm đạo, nhất định không trở ngại. Thời kỳ của Hòa Thượng Thiện Hào đến An Giang khó vô cùng, nhưng đến thời điểm của tôi đến An Giang, được chính quyền và những vị chức sắc hòa hảo đón tiếp vô cùng nồng nhiệt. Có thời kỳ mà Chư Tăng đến An Giang là bị người hòa hảo bắt dìm xuống sông. Một lần Hòa Thượng Giải Ngạn đi cùng 7 người, trong đó có Hòa Thượng Huệ Hưng bận việc nên không ở lại, nhờ đó mới sống sót. Còn 6 người kia bị họ giết chết bằng cách cột đá và ném xuống sông. Nơi đó, lúc đó, chúng ta không nên đến, nhưng cũng không vội kết luận rằng chỗ đó không làm đạo được. Vì trước đó Phật giáo đã từng rất thịnh hành ở An Giang. Chúng ta suy nghĩ xem, tại sao Hòa Thượng Tiên Giác Hải Tịnh đến An Giang hành đạo thì người hòa hảo kính trọng và đóng góp xây chùa và ngài độ được Phật Thầy Tây An là tổ sư của đạo hòa hảo. Nhưng sau đó, học trò của ngài lại sát phạt Phật giáo và một số lớn chùa. Ngày nay, họ cũng chưa trả lại Phật giáo. Trở lại vấn đề người dân tộc ở tỉnh nhà hết lòng quý mến đạo Phật, còn người kinh lại bỏ đạo Phật, tôi khẳng định rằng họ bỏ rơi ta và mất niềm tin ở Phật là lỗi tại ta. tăng ni nào làm cho người mất niềm tin đối với Tam Bảo, Pháp Hoa, gọi là phá pháp tội chướng, coi như tội nặng nhất, không sám hối được. Tăng ni mà không đủ niềm tin Tam Bảo chỉ là người tu hình thức. Người không tin ta là lỗi ở ta tu sai pháp, nên hiện tướng nghiệp, mà dùng nghiệp này tiêu biểu cho Phật giáo sao được? Một số tăng ni trẻ nhiệt tình cao, muốn đổi đá giá trời nhưng làm không được, nên bất mãn lớn trở thành phá hoại. Họ muốn làm chuyện lớn nhưng thiếu hạ thủ công phu, không thiền định như Phật dạy, nên nhận định sai lầm, dẫn đến hành động không đúng. Đối với các vị tổ sư như Ngài Tiên Giác Hải Tịnh thì việc làm của Ngài đi đôi với nhận thức sáng suốt, nên Ngài hoàn toàn thành công. Dù được triều đình mời về Huế làm tăng can, nhưng Ngài biết được duyên làm đạo ở đó đã hết, Ngài mới trở về miền Nam. Nếu ở lại Huế thì Ngài có thể chết, vì Lê Văn Khôi nổi loạn, chắc chắn triều đình sẽ nghi ngờ Ngài chính liếu với âm mưu đó. Với sự sáng suốt tỉnh thức của thiền định, thấy rõ thuận duyên hành đạo ở vùng An Giang, thì Ngài liền từ bỏ chùa Linh Mụ lớn lao, nhiều tranh chấp, để đến vùng Năm Non Bảy Núi, thật an toàn cho Ngài, và là nơi dân chúng chất phát thật thà, còn tin tưởng nhiều ở thần linh. Về Gia Định Thành được kính trọng, nhưng Ngài không về đó, mà về vùng xa xôi, có người tín tâm, dám xả thân hành đạo, nên Ngài thành công. Được triều đình phong chức tăng can không phải là việc đơn giản. Ai cũng phải công nhận Ngài là tăng sĩ thông minh nhất ở Gia Định Thành. Ngoài ra, Ngài còn có ý chí sắt đá, có sức chịu đựng mãnh liệt để hoằng pháp. Ở vùng Năm Non Bảy Núi, nơi mà dân chúng tin tưởng sự linh thiêng, tin các đạo sĩ có nhiều quyền bí, thì Ngài thể hiện cho họ thấy rằng những gì Ngài dạy còn linh thiêng hơn nữa. Nghĩa là Ngài nói gì cũng đúng. Ngài không nói kinh điển, nhưng nói thẳng vào cuộc sống của họ và gia đình họ, vào cộng đồng của họ, dạy họ phát triển được đời sống vật chất và thăng hoa tinh thần. Học theo gương của Ngài, tăng ni hành đạo phải thấy trình độ kiến thức của chúng ta có đủ hay chưa. Ngoài sự uyên bác, còn phải có sức khỏe tốt, có ý chí kiên định, vì Phật đạo dài xa không phải dễ làm. Và điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắc nhở các giảng sư rằng, những gì chúng ta nói không phải chỉ đúng giáo lý mà không đúng với thực tế cuộc sống, không làm lợi ích cho cuộc đời. Riêng tôi, nhiều người theo học và tin tôi với lý do duy nhất là họ thấy tôi tu lâu, lớn tuổi, làm nhiều mà vẫn khỏe. Nhờ tu hành có sức khỏe, sáng suốt, có trái tim nhân ái, thì nhiều người thấy thành quả như vậy mới theo tu học với chúng ta. Khi Ngài Tiên Giác Hải Tịnh qua đời, lớp người thừa kế có chùa cao Phật lớn thì sanh ra tệ nạn sa đọa, nên bị người hòa hảo chỉ trích rằng thầy chùa như khúc gỗ sơn, bên ngoài bóng mà bên trong mục rã. Thời kỳ mà Phật giáo suy đồi cũng vì lý do đó. Tóm lại, tôi nhắc nhở tăng ni cần nâng cao trình độ tri thức, lấy những tinh ba của Phật Pháp để ứng dụng thích nghi cho cuộc sống người dân, giúp họ phát triển đời sống về vật chất lẫn tinh thần. Được như vậy mới có thể truyền bá Phật đạo cho giới trẻ và hành đạo được ở những vùng sâu, vùng xa, ngõ hầu xây dựng sinh hoạt Phật giáo vững mạnh cho vùng Tây Nguyên. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt, ngày 25 tháng 6 năm 2003, nhân chuyến viếng thăm 7 tỉnh miền Tây Nguyên của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trao dồi giới đức, phát triển tuệ lực. Phật giáo có mặt ở đất nước chúng ta trên 2.000 năm lịch sử. Từ đó đến nay, Phật giáo Việt Nam đã âm thầm đóng góp cho đất nước, dân tộc mà lịch sử đã ghi dấu ấn son sắt. Đặc biệt, tỉnh Nam Định, quê hương của nhà Trần, đã sanh ra những vị anh hùng của dân tộc Việt Nam và những bậc chân tu thạc đức đóng góp cho Phật giáo từ thời quá khứ cho đến thời hiện đại những công tích lớn lao. Các vị hòa thượng lớn đã về Phật thì hiện tại còn có những vị trẻ tiếp nối sự nghiệp đạo pháp của tỉnh nhà. Tỉnh chúng ta đã tổ chức được 4 điểm an cư cho tăng ni, chứng tỏ Phật giáo tỉnh nhà đang ở trong thời kỳ thạnh đạt. Thật vậy, tăng ni còn y cứ tỳ ni luật tạng thì Phật pháp phải hưng thạnh. Trong mùa an cư, giáo hội chúng ta chủ trương thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Như vậy, việc thứ nhất khi an cư, chúng ta nghĩ đến là thúc liễm thân tâm. Thân nào, tâm nào cần thúc liễm? Phải biết thúc liễm quyển thân và vọng tâm, tức phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Chúng sanh luân chuyển trong 6 đường. Chịu biết bao điều khổ nhục đều do phiền não, nghiệp chướng, trần lao tác động. Vì vậy người xuất gia cần luôn luôn thúc liễm thân tâm, dứt bỏ phiền não trần lao để giới thân huệ mạng tăng trưởng. Đó chính là mục tiêu của giáo hội đề ra. Khi phiền não trần lao được khắc phục, không phát sanh thì trí tuệ sẽ bừng sáng. Trên tinh thần này, Đức Phật đưa ra mô hình tu tập giới, định, huệ. Vì có giới thì tâm mới định và huệ mới sanh. Bước đầu phải trì giới thanh tịnh, nhưng không có nghĩa là chấp giới điều. Giới giúp chúng ta thanh tịnh giải thoát. Trên bước đường tu, chúng ta nỗ lực chuyển giới thành đức, nghĩa là thực hiện giới của Phật dạy để chúng ta trở thành hiền đức ở nhân gian trong hiện tại và thành hiền thánh trong tương lai. Người nào tuân thủ giới sẽ đạt được hiền vị, thánh vị. Từ thành quả đức hạnh, tâm mới ổn định và trí tuệ theo đó phát sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài tham vấn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và được Ngài dạy rằng nên đi vào cuộc đời tìm thiện tri thức để tu học. Vị đầu tiên mà Thiện Tài theo học là Đức Dân Tỳ Kheo, biểu hiện một nhà xuất gia thanh tịnh, giải thoát. Kinh diễn tả rằng Tỳ Kheo này đi kinh hành trong hư không. Hình ảnh này thể hiện ý nghĩa thánh tăng hay Bồ Tát đạo vào trần thế đầy nhiễm ô tham đắm, nhưng tâm Tỳ Kheo không vướng bận gì cả, ví như người đi trong hư không. Điều này gợi nhắc chúng ta muốn bước chân vào đời làm lợi ích cho chúng sanh và có tâm như hư không, không để bất cứ việc gì chi phối cuộc sống chúng ta. Kế đó, Thiện Tài tiếp tục học Bồ Tát hạnh với Hải Vân Tỳ Kheo. Vị này dạy rằng suốt 12 năm ở biển sanh tử quan sát trần thế, Ngài thấy rõ tất cả chúng sanh trong biển lớn tồn tại, sanh sanh quá quá như thế nào. Ngài nhận thức rõ cuộc sống của chúng sanh là như thế và cũng biết rõ con đường giải thoát của Phật như thế nào. Nhận thức sâu sắc cuộc sống khổ đau của chúng sanh nên Ngài không bị bất cứ thứ gì của cuộc đời chi phối thân tâm. Và Thiện Tài tiếp bước cầu đạo đến gặp Thiện Trụ Tỳ Kheo. Cả ba hình ảnh Tỳ Kheo là Đức Dân, Hải Dân và Thiện Trụ trong Kinh Hoa Nghiêm tiêu biểu cho giới, định, huệ của hành giả tiến tu đạo nghiệp trên thế gian này. Trong mùa an cư, tuân theo lời Phật dạy và chủ trương của giáo hội đề ra, tăng ni cần trao dồi giới, định, huệ để xứng đáng là nhà mô phạm sáng suốt, hướng dẫn người sống thiện, sống ích lợi thì Phật giáo mới hưng thành. Giáo hội chúng ta thống nhất nhưng có chia ra văn phòng 1 và 2 để điều hành cho thuận tiện. Dù nhận trách nhiệm trưởng ban văn pháp trung ương thuyết pháp và điều hành giảng dạy cả nước, nhưng vì hoàn cảnh đi lại có nhiều khó khăn nên Phật giáo phía Bắc và Nam sinh hoạt riêng. Nay nhiệm kỳ 5 đủ duyên lành, ban văn pháp kết hợp với văn phòng 1 và 2 cùng sinh hoạt chung tổ chức thăm viếng tăng ni cả nước. Tôi nhận thấy sinh hoạt của Phật giáo ở nơi nào cũng phát triển hòa nhịp đi lên của đất nước, thật đáng mừng. Thực tế, chúng ta thấy có quốc gia văn minh phát triển thì tôn giáo bị đẩy lùi. Nhưng riêng Việt Nam, đất nước chúng ta tiến bộ mà Phật giáo cũng theo đó phát triển. Vì giáo lý Phật trong sáng chỉ nhằm mang an vui hạnh phúc cho mọi người. Tăng ni Phật tử thừa kế sự nghiệp Phật. Chúng ta vì con người, vì lợi ích cho số đông mà hiện hữu làm đạo. Muốn như vậy, tăng ni phải cấm túc an cư, trau dồi giới đức, giữ tâm thanh tịnh, phát triển tuệ lực, nhận ra được những việc cần làm để giúp ích cuộc đời và mọi người được an vui. Riêng Trường Hạ chùa Bức Thượng thuộc tỉnh Hà Nam ở nơi xa xôi hẻo lánh, đường xá đến đây rất khó khăn. Tuy nhiên, tăng ni tỉnh nhà vẫn giữ lời Phật dạy tổ chức an cư, dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, thật đáng biểu dương. Đức Phật dạy rằng chỉ có đạo đức mới có khả năng cảm hóa người trở thành tốt, chỉ có trí tuệ mới thấy được lẽ phải, điều hay. Vì vậy, đạo Phật được mệnh danh là đạo trí tuệ, đạo từ bi. Kính mong chư tôn đức học hiểu Phật pháp sâu sắc và ứng dụng những pháp môn tu thích hợp vào cuộc sống của chính mình để phát huy đạo đức trí tuệ, đem thành quả tốt đẹp này mà cứu đời, làm lợi ích chúng sanh, không hổ danh con nhà họ Thích. Cầu nguyện cho đất nước, dân tộc và đạo pháp luôn được phát triển. Bài giảng tại các trường hạ tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam, khu vực phía Bắc, ngày 24 tháng 8 năm 2003.